Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh bền vững lấy người dân làm trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất đưa ASEAN thành hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu. Ngân hàng Thế giới nhận định kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phục hồi với dự báo tăng trưởng đạt 5,5% trong năm nay và tăng lên 6% trong năm tới. Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng với giá hơn 81.300.000 đồng một lượng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nguyên nhân của các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra liên tiếp gần đây. Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử đồng minh, Mỹ xem xét trừng phạt một đơn vị quân đội của Israel liên quan tới các hoạt động quân sự ở bờ Tây. Tổ chức Y tế Thế giới ra mắt mạng lưới kiểm soát dịch bệnh Liên Âu đầu tiên nhằm cải thiện năng lực khu vực và toàn cầu trong kiểm soát dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu, trong đó có Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sonsai Sivanorn đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm nay, và Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hoa-un cùng đại diện chính phủ các nước ASEAN, các nước đối tác và các tổ chức quốc tế. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm là một sáng kiến quan trọng do Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 9 năm 2023. Đây là ý tưởng mới của Việt Nam với mong muốn tạo diễn đàn chung cho các nước thành viên ASEAN, cũng như bạn bè đối tác của ASEAN, người dân ASEAN cùng đóng góp vào việc thúc đẩy định hình con đường phát triển cho tương lai của ASEAN. Điểm khác biệt lớn nhất của diễn đàn tương lai ASEAN so với các diễn đàn khác, đây là diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN vì ASEAN và vì người dân của ASEAN. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ để các bên liên quan của khu vực và ngoài khu vực cùng đến tham gia cung cấp các ý tưởng sáng tạo cho quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 và thực hiện tầm nhìn trong thời gian tới. Đại diện cho tiếng nói và đóng góp của khu vực vào nỗ lực định hướng phát triển tương lai của thế giới thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc bàn về tương lai và hoạch định cho tương lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh thế giới ngày nay đang phải đứng trước những bước ngoặt lớn. Trong đó, nổi lên 3 xu hướng chiến lược là xu hướng cạnh tranh phân tách ngày càng gay gắt, xu hướng phát triển bùng nổ của các công nghệ mới, số hóa và xu hướng phát triển bền vững tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn. Gần 3 thập kỷ Việt Nam tham gia ASEAN, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế, quốc phòng. Nỗ lực hết mình vì cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, có vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định con đường phát triển của Việt Nam trong tiến trình đổi mới hội nhập luôn gắn liền với ASEAN, và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong mối quan hệ chặt chẽ này.
Thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau đây, thực hiện một cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ nhưng mà đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Thứ hai là thực hiện một cái đường lối quốc phòng 4.0. Trọng tâm thứ ba là xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ nhưng mà tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Thứ tư là xây dựng một cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa thì soi đường cho quốc dân đi. Trọng tâm thứ năm là tăng cường cái phòng chống tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và xuyên suốt cái đó là lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể. Con người vừa là nguồn lực, vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho sự phát triển. Và không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức vì là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi với mô hình khiêm tốn ở mức độ cao, sức chống chịu còn hạn chế trước các cú sốc từ bên ngoài. Đây cũng là những thách thức chung mà nhiều quốc gia ASEAN phải đối mặt trên hành trình phát triển. Đòi hỏi sự đoàn kết tin tưởng chung sức đồng lòng của tất cả các nước thành viên cùng sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác, bạn bè quốc tế. ASEAN đang hướng đến mục tiêu đến năm 2045 với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường. Để hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường, trong đó nhấn mạnh.
Tôi đề nghị cần thực hiện 5 cái tăng cường sau đây. Thứ nhất là tăng cường đoàn kết hợp tác thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN. Phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích, kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực và trên thế giới. Thứ hai là tăng cường tin cậy chiến lược trong ASEAN và trong quan hệ với các đối tác, góp phần ngăn ngừa xung đột, duy trì một môi trường hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Thứ ba, tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo ra các động lực tăng trưởng mới, bền vững cho ASEAN trong thời gian tới. Thì bên cạnh, chúng ta phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, thì chúng ta phải bổ sung thêm các cái động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Thứ năm là tăng cường huy động mọi cái nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là hợp tác công tư, tạo đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị quốc gia, giúp ASEAN phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng tin tưởng rằng ASEAN đã đang và sẽ đóng góp ngày càng chủ động, tích cực hơn nữa cùng cộng đồng quốc tế trong định hình tương lai của thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng các quốc gia, các đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là các nước ASEAN, chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công, mở ra tương lai thống nhất trong đa dạng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Lấy người dân là trung tâm chủ thể cho sự phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sòn Sai Sì Văn Đòn, nước chủ tịch ASEAN năm nay, đồng chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số.
Mở đầu tọa đàm, Thủ tướng Lào Sòn Sai Sì Văn Đòn cho rằng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới, diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, cần sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các chủ thể, trong đó có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp, khối tư nhân với chính phủ các nước và giữa các nước với nhau. Qua đó, tận dụng tối đa lợi ích, đồng thời hạn chế khắc phục tối đa những thách thức do công nghệ số mang lại. Là nước chủ tịch ASEAN 2024, Lào đang thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số. Lào cũng xây dựng các khung chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác, tận dụng tối đa lợi ích công nghệ số mang lại, biến ASEAN thành chủ thể có tính cạnh tranh cao, ứng phó hiệu quả với các thách thức. Tại tọa đàm, lãnh đạo các doanh nghiệp ASEAN, lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác thảo luận sôi nổi về các cơ hội, thách thức trong hợp tác kinh tế số của ASEAN, giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và đối tác trong phát triển kinh tế số, khuyến nghị hình thành hệ sinh thái kinh tế số ASEAN, yêu cầu đặt ra trong phát triển thương mại điện tử ở ASEAN hiện nay, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn ở khu vực ASEAN. Các đại biểu đã thảo luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị doanh nghiệp và đề xuất hợp tác với các nước ASEAN. chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin, hợp tác xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chuyển đổi số như tốc độ tăng trưởng kinh tế số đạt bình quân 20% trên một năm, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên 80% người dân sử dụng dịch vụ Internet. Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác, đồng hành và hỗ trợ thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên trong phát triển kinh tế số gồm phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông, thúc đẩy số hóa các ngành lĩnh vực gắn với ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị số, phát triển dữ liệu số, hỗ trợ Việt Nam về tài chính, hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng. Bày tỏ niềm tin vào tiềm năng thế mạnh của ASEAN, sự quyết tâm đồng lòng của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, sự hợp tác gắn kết chặt chẽ của các đối tác khu vực, quốc tế về một cộng đồng ASEAN số hóa trong tương lai không xa, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.
Tôi đề xuất 3 cái định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu. Một là thúc đẩy tiếp cận bình đẳng trong chuyển đổi số, kinh tế số trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo đảm minh bạch, an toàn, bao trùm, bền vững để mọi người dân, doanh nghiệp, cộng đồng đều tham gia và thụ hưởng thành quả. Hai là thúc đẩy mạnh mẽ tự lực, tự cường, tự chủ của ASEAN trong chuyển đổi số trên cơ sở các yếu tố đặc thù, tiềm năng, lợi thế của từng nước, khẩn trương hoàn tất hiệp định khung ASEAN về kinh tế số, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả. Ba là thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện trong phát triển kinh tế số ASEAN, thực hiện theo lộ trình và có bước đi đồng bộ phù hợp với năng lực của từng quốc gia. Đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề chung mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến toàn dân như sức ép chuyển dịch cơ cấu lao động, an ninh mạng, tội phạm mạng, mặt trái của trí tuệ nhân tạo, AI, v.v. Và chúng ta quyết tâm là không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các nước, cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác về chuyển đổi số để góp phần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ số hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trong các ngành lĩnh vực để tạo ra động lực tăng trưởng mới. Các bên thúc đẩy hợp tác hỗ trợ về nguồn tài chính, tri thức, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực số để ASEAN và Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khuôn khổ cơ chế, các chuỗi cung ứng về chuyển đổi số trong khu vực và trên thế giới. Chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định chung về chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu, tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quản trị số, bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và an toàn dữ liệu. Cho rằng chuyển đổi số không chỉ là về công nghệ mà còn là sự thay đổi sâu sắc mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện. Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và các nước đối tác sẽ nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, nỗ lực gắn kết, tự lực, tự cường, tự chủ, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững, bao trùm của từng quốc gia thành viên ASEAN, khu vực và thế giới.
Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hoon nhân chuyến thăm làm việc và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN.
Trao đổi về xây dựng cộng đồng ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhấn mạnh, ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường và thích ứng trong môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động, bảo đảm xây dựng một cộng đồng phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Trước những biến động phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy xử lý các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và Myanmar. Đối với vấn đề Biển Đông, Thủ tướng khẳng định ASEAN đang có cách tiếp cận đúng đắn, duy trì vai trò nòng cốt thúc đẩy đối thoại, giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, tránh xảy ra leo thang căng thẳng, xung đột, bảo đảm hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực. Về tình hình Myanmar, Thủ tướng khẳng định Việt Nam và các nước thành viên ASEAN luôn ủng hộ các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo của ASEAN và các đối tác tại Myanmar. Mong muốn ASEAN tiếp tục kiên định và kiên trì triển khai đồng thuận 5 điểm, hỗ trợ Myanmar, một thành viên của gia đình ASEAN. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ nước Chủ tịch ASEAN 2024 Lào và đặc phái viên của Chủ tịch về Myanmar, cũng như Tổng thư ký ASEAN trong thúc đẩy triển khai đồng thuận 5 điểm, nhất là huy động hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế cho người dân Myanmar, thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai, góp phần giúp Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, ASEAN cần đoàn kết thúc đẩy cách tiếp cận sáng tạo, đột phá hơn, hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp khả thi bền vững vì lợi ích của người dân Myanmar, vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Tổng thư ký ASEAN cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Chính phủ và Ban tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, khẳng định đây là sáng kiến quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Thủ tướng cũng như của Việt Nam, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, thích ứng nhanh chóng trước những biến động về địa chính trị cũng như cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực. Về xây dựng cộng đồng qua tiếp xúc với các đối tác, Tổng thư ký cho biết các nước đối tác luôn bày tỏ coi trọng quan hệ và vai trò trung tâm của ASEAN, sẵn sàng hỗ trợ ASEAN triển khai các trọng tâm ưu tiên ở từng trụ cột cộng đồng, nhất là về thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn lực, giao lưu, kết nối nhân dân. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thư ký hoan nghênh và đánh giá cao tư duy chiến lược và cách tiếp cận đúng đắn của Việt Nam, mong muốn các bên thúc đẩy đàm phán hướng tới hoàn tất một COC thực chất hiệu quả dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 và vì lợi ích của ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng và Tổng thư ký cũng trao đổi các vấn đề liên quan khác trong hợp tác ASEAN như thúc đẩy các nỗ lực của Timor-Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN, tăng cường năng lực của Ban thư ký ASEAN thông qua tuyển dụng các bộ có năng lực từ các nước, trong đó có Việt Nam.
Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đang có chuyến thăm chính thức nước ta.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chúc mừng Indonesia tổ chức thành công tổng tuyển cử vào tháng 2 vừa qua. Tin tưởng Indonesia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào kỷ niệm 100 năm lập quốc. Trong ASEAN, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Kim ngạch thương mại sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược tăng gần 3 lần. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Indonesia Retno Marsudi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới. Nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện đã ký kết, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ đô la vào năm 2028 và theo hướng cân bằng. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước về vấn đề an ninh lương thực, đồng thời đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ các dự án đầu tư của Indonesia tại Việt Nam, một thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp Indonesia ngày càng quan tâm.
Sau các phiên thảo luận tích cực và nhiều hoạt động bên lề hiệu quả, vào chiều nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã chính thức bế mạc. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Phương Hoa.
Phát biểu tổng kết diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định những chia sẻ sâu sắc tại các cuộc thảo luận với nhiều ý tưởng thiết thực, thể hiện nỗ lực chung trong việc định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN.
Trước rất nhiều thách thức, ASEAN bằng cách vạch ra một lộ trình của riêng mình để quản lý các vấn đề chiến lược một cách hiệu quả, đã góp phần xây dựng một cộng đồng toàn cầu nơi tất cả các quốc gia bất kể quy mô, địa điểm đều được tôn trọng, cùng nhau hợp tác bình đẳng. Sự hội tụ của các quan điểm tại diễn đàn lần này là nền tảng để ASEAN biến tầm nhìn thành hành động. Những khuyến nghị chính sách được đưa ra tại diễn đàn từ tất cả các giới sẽ đóng vai trò thiết thực trong lộ trình phát triển sắp tới của ASEAN, trong đó lấy người dân làm trung tâm.
Trước đó, trong phiên thảo luận thứ hai diễn ra chiều nay, với chủ đề Bảo đảm an ninh toàn diện vì cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, cả an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với ASEAN. Trong đó, các quốc gia cần đặt người dân ở vị trí trung tâm để đưa ra quyết sách ứng phó với các thách thức tiềm tàng, hướng đến một ASEAN ổn định, hòa bình và đóng vai trò trung tâm trong khu vực. Cùng quan điểm này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhận định:
First, ASEAN should continue to assert its leadership
Đầu tiên, ASEAN cần tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy phát triển trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng ta cần một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ và đoàn kết. Thứ hai là cần một cách tiếp cận toàn diện về an ninh, về lương thực, năng lượng, khí hậu, cũng như sự gia tăng chuyển đổi số với công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo. Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 đặt ra mục tiêu hướng đến cộng đồng năng động, tự cường, gắn kết. Như vậy, cần tiếp tục lắng nghe tiếng nói của người dân, nỗ lực đảm bảo mọi tiến trình của chúng ta đều lấy người dân làm trung tâm.
Tại đối thoại, các diễn giả cũng nhấn mạnh vào vai trò của ASEAN trong việc kiến tạo hòa bình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết, ASEAN có vị trí trung tâm trong chính sách hướng đông của nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ. Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đưa ra khuôn khổ hợp tác chắc chắn, hướng đến giải quyết các thách thức chung, đảm bảo an ninh toàn diện. Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyles cũng cho rằng
A region where ASEAN centrality plays a critical role in upholding long established rules.
Đây là khu vực mà vai trò trung tâm ASEAN rất quan trọng, nơi các quốc gia có quyền tự do quyết định tương lai của chính mình. Thành công của ASEAN nằm ở việc hợp tác giải quyết thách thức ở mọi cấp độ. Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng được Australia ủng hộ mạnh mẽ, trong đó bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN, tính minh bạch, quyền chủ quyền thể hiện đóng góp quan trọng của ASEAN về an ninh và khả năng tự cường của khu vực. Australia cam kết ủng hộ vai trò quan trọng của ASEAN hướng đến một khu vực hòa bình, thịnh vượng. Chúng tôi đã duy trì cam kết này 50 năm qua và sẽ tiếp tục duy trì hợp tác này trong nhiều năm tới nữa.
Cũng hôm nay, trong khuôn khổ diễn đàn ASEAN diễn ra phiên thảo luận toàn thể với chủ đề ASEAN phát triển nhanh vì tương lai bền vững.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32. Trước đó, trong ngày hôm nay, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và một số báo cáo quan trọng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc dự thảo luật chuyển 7 hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang nhóm chịu thuế giá trị gia tăng, trong đó có mặt hàng phân bón tăng thuế giá trị gia tăng từ 0 lên 5%. Giải trình về việc tăng thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón sẽ tác động đến người nông dân và chỉ có lợi cho nhà sản xuất. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ.
Vấn đề cái giá biến động là chủ yếu là thị trường thế giới thôi. Chứ còn cái chi phí nó chiếm ở trong tỷ lệ của cái giá phân bón là cái không nhiều. Năm 2016 thì chúng tôi tính giảm thuế là 500 đồng so với 2015. Năm 2017 thì giảm 700 đến 900 đồng. Năm 2018 thì tăng từ 100 đến 1.000. 2.000 này ai là tăng đến 5.000. Cho nên là gọi nó theo cái cung cầu.
Trước đó, sáng nay cho ý kiến bước đầu vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung làm rõ việc lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo trì quốc lộ và xử lý các điểm về tiềm ẩn tai nạn giao thông, đồng thời khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại đô thị lớn trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong sáng nay, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thống nhất thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học, đề nghị không tăng đầu mối cấp vụ so với hiện hành, không tăng tổng biên chế được giao và đề nghị làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hai chuyên đề, đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao. Bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp lần thứ 32 đã hoàn tất việc cho ý kiến đối với 19 nội dung chương trình đề ra.
Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, xem xét và cho ý kiến đối với 6 dự án luật mà sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7, bao gồm luật di sản văn hóa sửa đổi, luật địa chất và khoáng sản, luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Với việc cho ý kiến 6 dự án luật tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến nay thì đã cho ý kiến đối với 21 trên 24 dự án luật mà trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 để xem xét cho ý kiến lần đầu hoặc là xem xét để thông qua.
Tại phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hoàn thiện báo cáo để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, đồng thời tiếp tục chuẩn bị các nội dung để kịp cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới đây.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt 300 đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh.
Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến được xem những tiết mục văn nghệ, những thước phim tài liệu tái hiện lại hình ảnh ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, từ khi thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành cứ điểm kiên cố cho tới ngày giải phóng Điện Biên ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cùng với đó là sự đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 300 cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đại diện cho những người con ưu tú của đất nước đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, trên 90 đến 100 tuổi, vui mừng và xúc động khi được gặp lại đồng đội, nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông Hoàng Minh Cần, 92 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang, từng là lính bộ binh, xúc động, chia sẻ.
Cái lúc đã đi ra đấy thì nghĩ bụng của tất cả anh em là thì nhất định là ta phải đánh, chứ còn không nghĩ cách nào khác. Cái lòng căm thù lúc bây giờ nó khác nhiều. Thế mình chết một cách vinh quang là chết vì dân thôi. Bao nhiêu chiến sĩ không còn bây giờ về. Chúng tôi ngồi đây là hai cái vinh dự. Vinh dự thứ nhất được về Bộ Quốc phòng. Vinh dự thứ hai là được Đảng, Nhà nước mời chúng tôi xuống đây. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn hết. Bây giờ nghĩ đến các chiến sĩ ấy, giờ còn thì bây giờ về với chúng tôi rồi.
Góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên còn có sự đóng góp của những người quân y hết lòng cứu chữa cho những chiến sĩ bị thương khi tham gia chiến đấu. Thiếu tướng Nguyễn Tụ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y, cán bộ quân y của Đại đoàn 316 trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhớ lại, không chỉ cứu thương cho hàng nghìn bộ đội của ta, với chính sách nhân đạo của Đảng ta, quân y Việt Nam đã cứu chữa cho rất nhiều quân lính Pháp.
Khi vào tiếp quản, lực lượng quân y của chúng tôi bố trí hai đội điều trị cùng với nhân viên y tế của quân đội Pháp tiến hành vệ sinh, tắm rửa, điều trị cho họ cho đến khi họ được phép trở về. Phát biểu trao trả những thương binh của quân đội Pháp, họ nói họ được cứu sống và được sống lại trong sự giúp đỡ của những người lính quân y bộ đội Việt Nam.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Mai gửi đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc.
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng lực lượng cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục lan tỏa và giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống anh hùng vẻ vang, góp phần cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thế hệ trẻ hôm nay phải hiểu sâu sắc thế nào là quyết tâm còn cao hơn núi. Phải hiểu quân với dân một lòng, không phân biệt, xuôi ngược. Phải hiểu thế nào là gan không đúng, chí không sợ của thế hệ đi trước. Đó là hành trang cho thế hệ trẻ bước tới tương lai, cho phát triển Tổ quốc.
Kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phục hồi với dự báo tăng trưởng đạt 5,5% trong năm nay và tăng lên 6% vào năm tới. Nhận định này được Ngân hàng Thế giới đưa ra tại báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin.
Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam đang có tín hiệu phục hồi từ đầu năm nay. Xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư tư nhân trong nước đang tăng dần. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin với thị trường. Bà Dusati Madani, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới, phân tích.
Ngành chế biến chế tạo đang phục hồi theo sự phục hồi của xuất khẩu. Đây là điểm quan trọng trong sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, sự phục hồi mới diễn ra chậm khi chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI là 50, tức là vẫn khá bất định trong ngắn hạn. Trong dài hạn, điều phụ thuộc xuất khẩu sẽ diễn biến như thế nào? Sự phục hồi cũng diễn ra chưa đồng đều, đặc biệt ở khu vực tiểu ngành. Ví dụ, ngành vi tính sẽ phục hồi tốt, tuy nhiên chế biến chế tạo như da giày chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.
Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới đưa ra lời khuyên Việt Nam cần tăng năng suất của khu vực tư nhân trong nước để thực hiện hóa mục tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và tinh thần kinh doanh đổi mới là điều cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng này. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thuận lợi có thể giúp xây dựng một mạng lưới các công ty có năng suất cao trong các lĩnh vực mới và đã thành lập.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng với giá hơn 81.300.000 đồng một lượng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết có hai thành viên trúng thầu. Tổng khối lượng trúng thầu là 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng. Đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 11 năm của Ngân hàng Nhà nước. Lịch dự kiến trước đó là sáng 22 tháng 4, nhưng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, nên Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang sáng ngày 23 tháng 4. Tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu sáng nay là 16.800 lượng vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Và khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Giá tham chiếu để đặt cọc là 80,7 triệu đồng một lượng. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đấu thầu vàng phải đáp ứng điều kiện theo thông tư số 06 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước.
Hiện nay, thị trường kinh doanh vàng miếng đang co hẹp và chỉ được giao dịch tại một số doanh nghiệp lớn. Đây là lý do khiến cho chỉ có hai đơn vị bỏ thầu với khối lượng trúng 3.400 lượng trong phiên đấu thầu vàng lần đầu tiên sau hơn chục năm.
Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ bỏ thầu lượng mua không chỉ để bán ra trực tiếp cho người dân, mà còn phục vụ bán buôn cho các tổ chức khác. Ngoài mua lượng vàng để cung ứng cho nhu cầu từ thị trường dân cư, các doanh nghiệp cũng thường giao dịch với các doanh nghiệp khác trên kênh bán buôn, cùng biên lợi nhuận thấp hơn giao dịch nhỏ lẻ với dân cư. Các phiên đấu thầu dự kiến thiếu vắng lực mua từ các ngân hàng, kéo theo số lượng giao dịch dự kiến không lớn như giai đoạn 2013, thời điểm Ngân hàng Nhà nước đấu thầu khoảng 70 tấn vàng một năm. Giai đoạn trước, các ngân hàng được phép huy động vàng từ dân cư, do đó họ cần thanh toán trạng thái để trả lại cho dân. Nhiều năm nay, kênh huy động này bị xóa bỏ, chỉ còn lại số ít ngân hàng duy trì mảng kinh doanh vàng miếng. Với khối doanh nghiệp, hiện chỉ có một số đơn vị lớn như SJC, Phú Quý tập trung vào mảng kinh doanh vàng miếng, còn nhiều đơn vị khác trên thị trường chú trọng vào mảng trang sức, mỹ nghệ. Sau phiên đấu thầu, mức thu mua vàng ngoài thị trường chiều nay tăng 700.000 đồng, còn giá bán ra đắt thêm 500.000 đồng so với sáng, dao động từ 80 triệu đến gần 83 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đang đi xuống về sát mốc 2.300 đô la một ounce. Quy đổi tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 71 triệu đồng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 11 triệu đồng một lượng.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dừng hợp đồng tại hai gói thầu dự án cải tạo kênh Tham Lương nếu như công ty Thuận An chậm huy động máy móc nhân lực thi công trước ngày 27 tháng 4 này. Đây là thông báo được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra hôm nay sau cuộc họp với đại diện công ty Thuận An.
Từ hôm qua, nhà thầu này đã bắt đầu huy động dần máy móc, thiết bị và nhân sự đến công trường. Doanh nghiệp này cùng Liên Xanh đang đảm nhận gói thầu xây lắp số 5 và 6 thuộc dự án xây dựng hạ tầng cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, Rạch Nước Lên với giá trị 130 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.000 tỷ đồng. Khối lượng thi công ở gói số 5 của Thuận An đạt gần 3%, gói số 6 hơn 4%. Trước đó, nhà thầu này đã dừng thi công, nhân sự, ban chỉ huy, nhân công đã rút khỏi công trường. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An có trụ sở tại Hà Nội, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Vừa qua, ông Hưng đã bị bắt về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện ông Trần Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty.
Sau hơn một ngày thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có hơn 800 hồ sơ thực hiện thành công. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Sáng nay, số lượng công dân đến Sở Tư pháp Hà Nội làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp đã giảm hơn so với ngày trước đó. Đối với những công dân đến trực tiếp, Sở Tư pháp Hà Nội đã phân luồng công dân hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp qua ứng dụng VNEID.
Nếu mà phải vào đợi với cả xếp hàng ấy, thì nó rất là mất thời gian. Thế nhưng mà ở đây tiện cái chỗ là em có thể trực tiếp thao tác trên điện thoại của mình. Và cái xử lý ấy, thì khá là nhanh và thuận tiện cho công dân.
Ứng dụng nói chung là giúp em có thể là tự đăng ký khi không cần phải ra trực tiếp. Nên là em cảm thấy nó tiện.
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, thay vì mỗi ngày phải tiếp nhận trực tiếp khoảng trên 500 hồ sơ của người dân xin cấp lý lịch tư pháp như trước, thì nay với phương thức cấp lý lịch tư pháp trên VNEID đã giúp giảm hồ sơ trực tiếp của người dân phải nộp.
Rút ngắn cái quy trình để thực hiện làm sao hỗ trợ người dân tối đa nhất. Và khi công dân thực hiện trên VNEID thì có thể rằng là được miễn phí hoặc là được giảm phí theo quy định của thông tư hiện nay đang thu là 244 của Bộ Tài chính. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là để tạo điều kiện là khuyến khích công dân sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng cái VNEID để thực hiện.
Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Mới nhất là vụ tai nạn lao động ngày hôm qua tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người thiệt mạng. Và đầu tháng này cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong. Trước đó tại Hà Nội cũng đã xảy ra tai nạn sập máy kính tòa nhà cao 7 tầng khiến 2 người chết. Phóng viên Hà Nam phỏng vấn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nguyên nhân của các vụ tai nạn lao động và giải pháp ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Thưa bà, có thể nói chỉ trong vòng chưa đầy một tháng tại Yên Bái, Quảng Ninh rồi Hà Nội đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Vậy bà nhìn nhận các cái vụ việc này như thế nào và qua đó thì bà thấy nổi lên những vấn đề gì mà chúng ta cần phải quan tâm?
Qua các cái vụ việc liên tiếp xảy ra thì chúng ta cũng thấy rằng là có thể là qua một cái thời gian khi mà chúng ta thực hiện phòng chống Covid, có thể những cái công tác kiểm tra, giám sát rồi một số các cái công tác thông tin tuyên truyền huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động nó chưa được đầy đủ và có thể nó là những cái nguyên nhân khiến cho những cái tai nạn lao động có thể tiềm ẩn các cái nguy cơ. Và cái thứ hai nữa là cái ý thức tuân thủ pháp luật của các cái doanh nghiệp và kể cả của người lao động cũng là những lý do có thể dẫn đến các cái nguy cơ của các vụ tai nạn lao động, và đặc biệt là cái công tác quản lý nhà nước trong cái quá trình mà thanh tra kiểm tra giám sát cái việc thực hiện việc tuân thủ pháp luật là những yếu tố tiềm ẩn các cái nguy cơ gây ra tai nạn lao động trong thời gian vừa qua.
Vâng, công tác an toàn vệ sinh lao động mặc dù trong thời gian qua thì đã được đầu tư đáng kể, nhưng mà những vụ tai nạn lao động thì vẫn cứ tiếp diễn. Ngoài những nguyên nhân như bà vừa chỉ ra, đó là sự thờ ơ của doanh nghiệp, rồi do ý thức của người lao động, thì ở đây còn là vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương và đặc biệt là của các cơ quan quản lý. Và liệu có sự buông lỏng trong công tác này hay không, thưa bà?
Cái việc mà thanh tra lao động của chúng ta vẫn còn khá là mỏng, bởi vì lực lượng thanh tra lao động của toàn quốc thì có khoảng 400 thanh tra viên mà về tất cả các lĩnh vực lao động, cho nên cái việc mà dành cho cái công tác an toàn lao động nó cũng còn rất là hạn chế. Do đó mà tôi cho rằng là cần phải tăng cường hơn nữa các kênh giám sát, các kênh kiểm tra, tự kiểm tra của doanh nghiệp cũng như là giám sát của công đoàn, của bản thân người lao động cũng như là các đơn vị, để làm sao đấy việc mà tuân thủ pháp luật nó trở thành văn hóa và hình thành lên những thói quen. Từ cái việc là chúng ta thực hiện nghiêm việc giám sát kiểm tra thì nó sẽ hình thành được ý thức chấp hành an toàn lao động.
Ở đây thì tôi nghĩ rằng là ngoài sự hạn chế do lực lượng mỏng để có thể thanh tra kiểm tra hết được thì đâu đó vẫn còn sự đối phó của các doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Vậy ý kiến của bà như thế nào?
Đúng là khi mà nhìn về cái trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trách nhiệm của doanh nghiệp là lớn nhất và quan trọng nhất. Khi mà doanh nghiệp thành lập thì cũng không muốn để xảy ra tai nạn lao động đâu. Nhưng có thể có những cái chi phí nó phát sinh liên quan đến việc mà thực hiện tốt và đúng các cái quy định của pháp luật về các cái tiêu chuẩn trong cái điều kiện làm việc, thì có thể đâu đó người ta cũng cân nhắc. Cho nên tôi cho rằng là vẫn cần phải có cái ý thức của người sử dụng lao động trong cái công tác an toàn lao động nhiều hơn nữa.
Theo bà thì trong bối cảnh như vậy, chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào để có thể phòng ngừa những yếu tố rủi ro và siết chặt được cái công tác quản lý trong vấn đề này ạ?
Một trong cái nhiệm vụ đầu tiên đấy chính là cần phải đảm bảo cho người lao động làm việc trong một cái điều kiện an toàn nhất và nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của các cái cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền cũng như là cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong việc giám sát cái việc thực hiện các cái quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thường xuyên là tổ chức giáo dục huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, phát huy hơn nữa cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của các cái đoàn thể chính trị trong việc là vận động, tuyên truyền và xây dựng cái văn hóa an toàn lao động ở tại nơi làm việc, rà soát hoàn thiện các cái chính sách pháp luật hiện nay. Mặc dù là luật an toàn vệ sinh lao động cũng như hệ thống chính sách pháp luật của chúng ta cũng đã tương đối là tiếp cận với các cái tiêu chuẩn lao động quốc tế Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh phát sinh những cái công việc mới như là các cái công việc mà sử dụng các cái công nghệ rồi là những cái nơi mà không có quan hệ lao động thì vẫn cần phải có những cái chính sách để có thể đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động ở những cái khu vực đấy hoặc là ở những cái công việc đó.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
Tiếp theo là tin về tình trạng nắng hạn tại các tỉnh Nam Bộ và công tác hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân nơi đây.
Nắng hạn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước rơi vào tình cảnh thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất một cách trầm trọng. Điển hình như địa bàn huyện Bù Gia Mập đến nay đã gần 5 tháng không có mưa. Hàng nghìn hecta cây trồng bị thiếu nước. Nhiều nông dân loay hoay tìm giải pháp cứu vườn cây nhưng đành bất lực. Nắng hạn kéo dài còn khiến gần 1.000 hộ dân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập thiếu nước sinh hoạt. Huyện Bù Gia Mập đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn cấp hơn 430 mét khối nước sinh hoạt, hỗ trợ gần 500 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng. Còn tại Cà Mau, hôm nay quân khu 9 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức trao hỗ trợ 5.000 bình nước lọc cho người dân thiếu nước sinh hoạt. Mùa khô năm nay, tỉnh Cà Mau có khoảng 2.600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
Sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Hiện nay, hội tụ gió trên mực 1.500 mét đã thiết lập và gây mưa rào và dông vài nơi cho khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do những trận mưa dông thường xuất hiện đột ngột nên người dân khi ra ngoài cần mang theo đồ dùng che mưa hoặc có phương án tránh mưa phù hợp, không cố di chuyển trên đường trong cơn dông vì có thể lốc sét mưa đá rất nguy hiểm. Sang ngày mai, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Vùng núi phía Tây của khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nơi nhiệt độ 35 độ.
Chuyển sang phần tin thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, mối quan hệ đồng minh kéo dài hàng thập kỷ, chính phủ Mỹ đang xem xét trừng phạt một đơn vị quân đội của Israel liên quan tới các hoạt động quân sự ở bờ Tây. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Israel được cho là đang chuẩn bị tấn công Rafah, bất chấp những cảnh báo của Mỹ về thương vong đối với dân thường. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
Theo truyền thông Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn Netzah Yehuda của lực lượng phòng vệ Israel bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Palestine ở bờ Tây. Đáng chú ý, thông tin về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Israel đưa ra ngay sau khi Hạ viện Mỹ hồi cuối tuần trước thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 23,2 tỷ đô la cho đồng minh lâu năm. Khi được hỏi về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không đề cập trực tiếp nhưng nhấn mạnh.
Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã nỗ lực làm mọi thứ có thể để cố gắng bảo vệ dân thường, cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Chúng tôi cũng có các quy trình để xem xét các sự cố vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel Benny Gantz đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Mỹ sẽ tạo ra tiền lệ xấu và có thể truyền tải những thông điệp sai lầm. Mỹ cung cấp 3,8 tỷ đô la hỗ trợ quân sự hàng năm cho đồng minh lâu năm. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden mới đây đã lần đầu tiên cảnh báo sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel sẽ trở nên có điều kiện và nhấn mạnh rằng nước này sẽ thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên viện trợ nhân đạo và dân thường.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền chăm sóc sức khỏe vừa cảnh báo bệnh tâm thần ở người dân Gaza sau nhiều năm nữa do cuộc xung đột hiện nay. Tháng 2 vừa qua, thì UNICEF ước tính có 17.000 trẻ em ở Gaza không có người giám hộ hoặc bị tách khỏi gia đình trong cuộc xung đột và gần như tất cả trẻ em ở khu vực này cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.
Mental health, intergenerational trauma.
Sức khỏe tinh thần, chấn thương giữa các thế hệ, nhiều hình thức hỗ trợ khẩn cấp, giải đáp y tế, giải đáp tâm lý mà nhiều trẻ em vẫn chưa nhận được là điều đáng lo ngại. Chúng tôi thấy những vết thương về thể chất, và vì đó là vết thương về thể chất nên người ta có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của nó, như sự đau khổ tinh thần mà sau đó sẽ chuyển thành lo âu, và các loại bệnh tâm thần khác chưa đến ngay mà sẽ xuất hiện sau này trong cuộc sống. Thực sự đây là điều rất quan trọng để bắt đầu tính đến.
Hôm nay, vòng đàm phán thứ tư về Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về chống ô nhiễm nhựa đã khai mạc tại thủ đô Ottawa của Canada với sự tham gia của đại diện của hơn 170 quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
Nội dung của một hiệp ước tương lai sẽ xoay quanh việc giải quyết vấn đề nhựa trong toàn bộ vòng đời của chúng, từ khi chúng được sản xuất cho đến cách chúng được sử dụng và thải loại. Hiện tại, Liên minh tham vọng cao gồm 60 quốc gia như các nước trong Liên minh châu Âu, các quốc đảo, Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040. Liên minh này đã kêu gọi các điều khoản chung ràng buộc về mặt pháp lý để hạn chế và giảm sản xuất và tiêu dùng xuống mức bền vững, đồng thời cũng đề xuất các biện pháp như loại bỏ dần các loại nhựa sử dụng một lần. Bộ trưởng Tây Ban Nha phụ trách chuyển đổi sinh thái và thách thức nhân khẩu học Teresa Rebeca cho biết.
Một hiệp ước về nhựa của Liên Hợp Quốc sẽ là một trong những thỏa thuận môi trường đa phương quan trọng của thập kỷ này, và tôi lạc quan một thỏa thuận đầy tham vọng sẽ đạt được. Chúng ta đang chứng kiến các tổ chức xã hội đang tiến hành các chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn để loại bỏ nhựa khỏi đất liền, sông ngòi và đại dương. Tây Ban Nha và Canada cam kết trở thành những người ủng hộ và đối tác kiên định trong nỗ lực này, đồng thời mong muốn tận dụng cơ hội này để hợp tác với các đối tác và ngành công nghiệp nhằm đạt được thỏa thuận lịch sử về chấm dứt ô nhiễm nhựa.
Sau 3 vòng đàm phán không có kết quả mà gần đây nhất diễn ra vào cuối năm ngoái ở Kenya, các quốc gia hiện đang phải chịu áp lực phải tìm ra tiếng nói chung trước vòng đàm phán cuối cùng tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 12 năm nay. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, những quốc gia ủng hộ các quy định đầy tham vọng và ràng buộc về mặt pháp lý trong việc hạn chế ô nhiễm nhựa chiếm số đông và hy vọng đa số sẽ thắng thế.
Ngày sách và bản quyền thế giới được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO chính thức công bố vào năm 1995 và được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 hàng năm nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, hoạt động xuất bản và bảo vệ bản quyền. Ngày sách và bản quyền năm nay hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, đặc biệt là đối với giới trẻ trên toàn thế giới vốn đang bị đe dọa bởi các thiết bị điện tử và mạng xã hội.
Ngày sách và bản quyền thế giới năm nay có các sự kiện đặc biệt dành cho trẻ em. Đội ngũ Thư viện Không Biên Giới sẽ tập hợp và phân loại sách, sau đó gửi sách dành cho trẻ em tới các thư viện, trường học đang gặp khó khăn. Trong Ngày sách thế giới năm nay tại Anh, các em nhỏ đều được nhận một phiếu mua hàng trị giá 1 bảng Anh để có thể mua cuốn sách mình muốn. Mỗi trường học ở Anh có cách tiếp cận riêng đối với Ngày sách thế giới, và điều này cũng là cơ hội để giáo viên và học sinh tôn vinh những cuốn sách yêu thích của mình cùng đọc sách. Ông Scott Greenfield, một chuyên gia về giáo dục tại Anh, cho rằng phải khuyến khích trẻ em đọc sách bằng chính tấm gương của người lớn.
Điều chúng ta cần làm là khuyến khích trẻ em đến với sách nhiều hơn. Nhưng mọi thứ sẽ là sáo rỗng khi bản thân mỗi chúng ta không thể tìm thấy niềm hứng thú từ sách. Mỗi người lớn phải là tấm gương trong việc đọc sách và từ đó hình thành dần dần thói quen đọc sách ở trẻ em. Nếu trẻ lười đọc sách, hãy tìm những cuốn sách gắn liền với những điều chúng yêu thích, sở thích, phim ảnh, âm nhạc, thể thao hoặc trò chơi điện tử. Việc tạo ra môi trường để trẻ có quyền tự do khám phá sẽ gia tăng cơ hội trẻ muốn đọc hơn. Bố mẹ, thầy cô giáo ở trường cũng phải thực hành đọc sách với trẻ và xây dựng cơ chế trao đổi sau khi cả hai đã đọc xong. Cũng có thể biến đọc sách thành một sự kiện đặc biệt có tính kết nối.
Tại Đức, Hiệp hội các nhà xuất bản và đơn vị bán sách của Đức đã triển khai một chiến dịch đặc biệt, ước tính tặng sách cho hơn 1,1 triệu trẻ em. Đối tượng được tặng là các em nhỏ lớp 4 và lớp 5, được chọn từ các chương trình trường học có nhu cầu đặc biệt. Tại Nam Phi, tổ chức phi chính phủ Leader of Love and Coronation cũng đang triển khai chiến dịch Love Book, kêu gọi sự hỗ trợ kinh phí cho các bữa ăn và sách cho trẻ em tại các trung tâm phát triển trẻ em có nguồn lực hạn chế trên khắp đất nước. Nhân Ngày sách và bản quyền thế giới, 23 tháng 4, Tổ chức Giáo dục và Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc cũng đã trao danh hiệu Thủ đô sách thế giới 2024 cho thành phố Strasbourg của Pháp.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vào 22 giờ 30 phút tối nay, 23 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo quy định của điều lệ, thẻ phạt mà các cầu thủ đã nhận tại vòng bảng sẽ chuyển tiếp sang vòng tứ kết. Điều này buộc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải có sự tính toán một cách phù hợp với nhân sự ở trận gặp U23 Uzbekistan nhằm bảo toàn lực lượng tốt nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam khi bước vào tứ kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
về con người chắc chắn chúng ta phải có một số thay đổi. Đây là một trận đấu mà cũng mang tính bản lề nữa. Ngoài cái câu chuyện mà thắng thua trong thi đấu, chúng ta phải có những cái tính toán làm sao bước vào cái trận tứ kết chúng ta có một cái đội hình, có một cái lối chơi tốt nhất.
Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cũng khẳng định các cầu thủ trẻ đã có thêm nhiều bài học kinh nghiệm trước khi đối đầu với U23 Uzbekistan.
Chắc chắn thông qua hai trận đấu vừa rồi thì các cầu thủ chúng ta trưởng thành lên rất là nhiều. Họ hiểu đâu những cái sai số của mình, họ hiểu đâu những cái thiếu sót của mình. Và chúng tôi có những cái buổi họp rút kinh nghiệm, những cái buổi chuẩn bị cho trận đấu tới thì đều đưa ra những cái vấn đề mổ xẻ để chúng ta rút kinh nghiệm.
Trận đấu tối nay, U23 Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Đội nhất bảng sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út tại vòng tứ kết, trong khi đội nhì bảng sẽ gặp đội tuyển U23 Iraq. Lúc này, thể thao Việt Nam đã có 9 suất tham dự Olympic Paris 2024 và các vận động viên đang nỗ lực tập luyện để hướng tới Thế vận hội. Lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh là một trong số đó. Trở về từ World Cup cử tạ tổ chức tại Thái Lan, Trịnh Văn Vinh ngay lập tức bắt tay vào các bài tập để duy trì phong độ. Tại Olympic 2024, Trịnh Văn Vinh sẽ tranh tài với những lực sĩ hàng đầu thế giới gồm Li Fapin của Trung Quốc, Murray Hampen của Mỹ, Terepong Silachai của Thái Lan và Park Myong-jin của Triều Tiên. Theo tính toán của ban huấn luyện, Văn Vinh phải giữ vững thành tích cử giật 131kg và cải thiện thành tích cử đẩy lên tối thiểu 170kg mới có cơ hội cạnh tranh huy chương. Đô cử sinh năm 1995 chia sẻ.
Thành tích hiện tại của em nó vẫn là thấp nên tất cả mọi thứ nó không thể đánh giá được nhiều gì cả, nên là tất cả mọi thứ thì vẫn còn phải chờ đợi và em sẽ cần phải cố gắng hơn nữa.
Bên cạnh Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam cũng đang hướng tới sân chơi lớn nhất thế giới của người khuyết tật là Paralympic. Hiện tại chúng ta giành 4 suất chính thức tranh tài tại Paralympic 2024, gồm Lê Văn Công ở môn cử tạ và 3 vận động viên Lê Tiến Đạt, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải ở môn bơi. Dự tính, thể thao người khuyết tật Việt Nam còn 3 suất môn cử tạ, nhưng phải đợi đạt điểm chuẩn tại giải đấu cuối tháng 5 diễn ra ở Thái Lan. Trong khi đó, Điền Kinh hiện tại chưa có suất nào và đang chờ xét. Vận động viên Cao Ngọc Hùng chia sẻ.
Vào tháng 5 này thì đoàn Điền Kinh sẽ đi tham dự với 5 vận động viên thi đấu giải vô địch thế giới tại Nhật Bản để giành suất chính thức đi Paralympic vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Nếu mà qua cái giải đấu vô địch thế giới này mà thành tích chúng ta được tiếp cận cao và nâng cái thứ hạng của mình ở trong cái ranking lên nằm trong top 10 hạng đầu thì khả năng sẽ được phân bổ cho một suất để được tham dự cái giải Paralympic ở Pháp.
Theo tính toán của giới chuyên môn, thể thao người khuyết tật Việt Nam có thể giành được 6 đến 7 suất tham dự Paralympic 2024. Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic cho biết.
Mục tiêu mình phải cố gắng phải qua huy chương. Mà nếu như Lê Văn Công kỳ này mà đạt huy chương cử tạ nữa thì tức là 3 lần liên tiếp trong các kỳ đại hội đạt huy chương. Thì vận động viên như thế mà hoàn thành được công việc thì tuyệt vời đối với thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Sáng nay, giải góp Hà Nội mở rộng trên cúp Herbalife 2024 khởi tranh với sự tham gia của gần 500 vận động viên Việt Nam và quốc tế. Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 tại sân golf Long Biên, Hà Nội. Giải đấu truyền thống lâu đời nhất của hội golf thành phố Hà Nội bao gồm bảng chuyên nghiệp và bảng nghiệp dư. Trong đó, hơn 60 vận động viên chuyên nghiệp tranh tài cho quỹ thưởng 500 triệu đồng. Với sự quan tâm nhiệt thành đến thể chất của cộng đồng golfer, Herbalife xuất hiện với vai trò nhà tài trợ danh xưng của giải đấu. Anh Nguyễn Huy Minh, đương kim vô địch giải golf Hà Nội mở rộng chia sẻ:
"Tôi rất là vui mừng khi thấy giải đấu của Hà Nội Open đang được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và năm nay có thêm một cái bảng chuyên nghiệp cho thấy rằng là Hà Nội Open là một giải luôn luôn được thay đổi và làm việc chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng luyện tập thường xuyên và hết sức cố gắng để có những cái thành tích tốt nhất."
Đáng chú ý, mùa giải này đánh dấu sự hợp tác giữa Hội Golf thành phố Hà Nội và hệ thống giải golf chuyên nghiệp quốc gia VGA Tour nhằm tạo cơ hội để các vận động viên thăng hạng trên bảng xếp hạng tiền thưởng VGA Tour. Theo đó, các vận động viên chuyên nghiệp nhận thưởng của giải Hà Nội mở rộng sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng tiền thưởng VGA Tour 2024.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam, từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Phía Tây đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.